Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hàng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 24 tháng 6 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ đã lớn tiếng chống đối các dự án lấp đất của Trung Quốc trong những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Một vấn đề mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết ông sẽ nêu lên với các đối tác trong cuộc đối thoại sách lược và kinh tế giữa hai nước Mỹ-Trung tại Washington. Nhật Bản có thể đóng vai trò lớn hơn sau cuộc diễn tập ở Biển Đông. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị Ghen Duy Ái giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Tổng thống Pháp tuyên bố việc Mỹ nghe lén là không thể chấp nhận. Kết quả thăm dò cho thấy thế giới ủng hộ chính sách của Mỹ ở Á Châu và Trung Đông, và Hungary tạm ngưng xét đơn tị nạn vì quá tải.
Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin trên trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc hy vọng sẽ san bằng những cách biệt về những vấn đề gay go như an ninh hàng hải, an ninh mạng và nhân quyền trong cuộc đối thoại sách lược và kinh tế tại Washington. Ngoài ra, hai nước hiện đang đứng đầu về lượng khí thải nhà kính cũng hy vọng sẽ mở rộng hợp tác về các sáng kiến có liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu. Thông tín viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cuộc đối thoại lần thứ bảy giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra vào một thời điểm Hoa Kỳ quan ngại rất nhiều về vấn đề an ninh mạng sau khi xảy ra một vụ tiết lộ dữ liệu ồ ạt có ảnh hưởng đến hàng triệu công nhân viên liên bang Hoa Kỳ. Nhân viên điều tra đang tìm cách xác định nguồn gốc vụ hacking này. Một số tin rằng đó là Trung Quốc. Không nêu đích danh Trung Quốc, Phó Tổng thống Joe Biden lên tiếng hôm qua rằng có một nhu cầu cấp thiết phải đồng ý về một hệ thống dựa trên luật lệ cho những lĩnh vực như không gian mạng.
Các quốc gia sử dụng kỹ thuật mạng như một vũ khí kinh tế hay lợi dụng việc đánh cắp tài sản trí thức đang vì những lợi ích ngắn hạn hiện tại mà hy sinh những lợi ích trong tương lai.
Ông Biden cũng nêu ra những quan ngại về nhân quyền đối với phụ nữ, các nhóm thiểu số và ký giả. Hoa Kỳ đã lớn tiếng chống đối các dự án lấp đất của Trung Quốc trong những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, một vấn đề mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết ông sẽ nêu lên với các đối tác.
Chúng tôi sẽ bàn đến an ninh khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương, kể cả sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sự cần thiết phải xoa dịu các căng thẳng thay vì làm tăng chúng lên trong vùng biển Hoa Nam và Hoa Đông.
Đáp lại, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc ông Dương Khiết Trì nói Trung Quốc ủng hộ quyền tự do hàng hải trên khắp thế giới và coi vấn đề an ninh mạng là rất quan trọng.
Chúng tôi nghĩ rằng các nước nên hợp tác với nhau để khai triển bộ quy ước hành xử quốc tế về việc chia sẻ thông tin mạng.
Những bất đồng còn sót lại về những loại vấn đề này có phần chắc sẽ không làm chệch hướng tiến độ đàm phán toàn diện, theo chuyên gia phân tích châu Á, bà Bonnie Glazer.
My view is that these issues are compartmentalized.
Quan điểm của tôi là những vấn đề này có tính cách cục bộ. Tôi không cho rằng căng thẳng trong những vấn đề như Biển Đông hay mạng có thể tràn ra thấm vào bầu không khí kinh tế.
Để bày tỏ sự hợp tác, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký 6 hiệp ước hợp tác có liên quan đến biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường, gồm cả một nỗ lực có liên quan đến loài rùa biển. Bà Catherine Novelli, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, giải thích.
Sea Turtles 911 and Hainan Normal University.
Rùa biển 911 và Trường Đại học Sư phạm Hải Nam sẽ theo dõi sự di trú của loài rùa biển, bảo toàn môi trường sống của chúng và xây dựng kiến thức mở rộng cũng như hỗ trợ cho việc bảo vệ chúng.
Cuộc đối thoại cũng dọn sân cho chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 sắp tới.
Hoa Hoa Kỳ đã chỉ trích Trung Quốc là thực hiện các vụ tấn công mạng được chính phủ bảo trợ. Một lời cáo buộc thẳng thừng được đưa ra vào lúc giới hữu trách ở Washington tiếp tục điều tra một vụ tấn công mạng ồ ạt vào các dữ liệu của công chức liên bang. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đưa ra nhận định ngày hôm qua trong ngày thứ nhì của các cuộc đàm phán cấp cao về an ninh và kinh tế với các giới chức Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi hết sức quan ngại về việc đánh cắp qua mạng được chính phủ Trung Quốc bảo trợ. Trong các nhận định công khai, ông Lew không cụ thể đề cập đến loạt tấn công bị tiết lộ hồi đầu tháng này, trong đó các tay hacker đã tiếp cận hay đánh cắp thông tin cá nhân mật của hàng triệu cựu công nhân viên cùng các công chức còn đang làm việc với chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền Obama chưa công khai lên án chính phủ Trung Quốc là đứng sau vụ tấn công mạng vào Cục Quản lý Nhân viên, nhưng nhiều giới chức khác nhau đã nói họ ngày càng tin rằng chuyện này đã xảy ra. Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán thường niên trong tuần này với các giới chức Bắc Kinh tại Washington, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hứa vụ hacking sẽ được thảo luận bằng ngôn từ rất thẳng thắn. Chưa có chi tiết nào về những cuộc đối thoại này được công bố. Chi tiết tiếp tục được đưa ra về quy mô vụ hacking vào các máy điện toán của Cục Quản lý Nhân viên, tức OPM. Giám đốc FBI James Comey nay tin rằng có tới 18 triệu nhân viên còn đang làm việc, đã thôi việc và sắp làm việc cho chính phủ liên bang bị ảnh hưởng, theo các nhà lập pháp, được tường trình về việc này và đã nói chuyện với đài CNN. Con số đó cao hơn nhiều so với con số 4,2 triệu nhân viên mà OPM đã nói là bị ảnh hưởng do vụ tiết lộ thông tin này. Tin cũng gợi ý cho thấy các tay hacker đã tiếp cận được thông tin cực kỳ mật phát hiện trong những cuộc kiểm tra lý lịch nhân viên liên bang. Chính phủ Trung Quốc đã cực lực phủ nhận là đứng sau vụ xâm nhập mạng và đã đả kích các giới chức và truyền thông Hoa Kỳ là đồn đoán về lai lịch của các tay hacker. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ về vấn đề tội phạm mạng và nói rằng Bắc Kinh ủng hộ một quy ước hành xử quốc tế về việc chia sẻ thông tin mạng. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội hacking và đánh cắp bí mật thương mại từ những máy điện toán của nhiều công ty lớn về hạt nhân, kim khí và năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ. Trung Quốc gay gắt lên án vụ truy tố này và đã đình chỉ một loạt các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về việc chống tội ác mạng. Cuộc đối thoại đó vẫn chưa được nối lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Nhật Bản có thể đóng vai trò lớn hơn trong cuộc tranh chấp Biển Đông trong những ngày sắp tới. Một cuộc diễn tập hải quân quy mô nhỏ tại Philippines trong tuần này có thể báo hiệu một sự việc quan trọng. Đó là sự tham gia của Nhật Bản vào cuộc tranh chấp tranh giành kiểm soát Biển Đông. Hãng tin AP hôm 23 tháng 6 tường thuật rằng tham gia cuộc diễn tập với Philippines có một máy bay trinh sát P-3C và khoảng 20 binh sĩ Nhật. Cuộc diễn tập diễn ra ở ngoài khơi đảo Palawan, một địa điểm có tầm quan trọng chiến lược, không xa các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp giữa nhiều nước, kể cả Philippines và Trung Quốc. Trong khi chiếc máy bay P-3C còn được dùng cho các cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn, cũng như cứu trợ thiên tai, phi cơ này cũng là một công cụ chủ yếu của lực lượng tàu ngầm Nhật Bản. Theo AP, máy bay trinh sát Nhật này có thể giúp Hoa Kỳ theo dõi các hoạt động của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Hãng tin AP trích lời ông Narushige Mishishita, một chuyên gia về quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia ở Tokyo, nói rằng trong những năm sắp tới, chúng ta sẽ chứng kiến Nhật Bản tham gia các phi vụ trinh sát trên Biển Đông, cùng hợp tác với Hoa Kỳ, Australia, Philippines và các nước khác. Một nhà phân tích an ninh thuộc Đại học Freie ở Berlin, Corey Wallace, nhận định rằng chính phủ đương nhiệm ở Nhật Bản đang thiết lập sẵn những cơ chế về pháp lý và quân sự cần thiết để chuẩn bị cho tình huống khi mà Nhật Bản có thể can dự trực tiếp vào tình hình Biển Đông. Nhà phân tích này cho rằng với hành động mới nhất, Nhật Bản dường như muốn ra dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của chính quyền Tokyo trong việc cân nhắc một quyết định chung cuộc về vai trò của nước này trong cuộc tranh chấp trên Biển Đông. Nếu xảy ra, động thái này sẽ tăng căng thẳng với Trung Quốc, vốn đang tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền của các hòn đảo trong biển Hoa Đông. Bản tin cho rằng trong nội bộ Nhật Bản, động thái này có thể bị chống đối bởi những người tin rằng quân đội Nhật Bản nên tránh can dự vào các cuộc tranh chấp ở nước ngoài. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khàng, đã bày tỏ quan ngại về cuộc diễn tập Mỹ Phi. Ông nói Trung Quốc hy vọng là các bên không cố tình gây thêm căng thẳng, mà nên đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Phát biểu tại Tokyo trong chuyến đi thăm Nhật Bản mới đây, tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, hoan nghênh việc Nhật Bản sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn để bảo vệ an ninh khu vực, trong bối cảnh Washington vẫn trông đợi sự tiếp tay của Nhật Bản, Australia và các đồng minh khác để đối đầu với thách thức của Bắc Kinh. Trong khi đó, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là những căng thẳng trong cuộc tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu. Giữa lúc Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây các phi đạo trên những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã giáo diết tạo ra trong vùng biển tranh chấp. Trang mạng Focus Taiwan của Đài Loan dẫn nguồn tin từ một nhật báo ở Hồng Kông nói rằng Bắc Kinh có thể triển khai các chiến đấu cơ J-11 tới các hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mới tạo ra. Một phúc trình ngày 21 tháng 6 đăng trên tờ South China Morning Post tường thuật rằng động thái này, nếu được xúc tiến, sẽ nới rộng đáng kể phạm vi hoạt động của quân đội Trung Quốc tới những khu vực cách xa căn cứ quân sự trên đảo Hải Nam. Phúc trình này nói thêm rằng các phi cơ J-11 do Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của chiếc Su-27 của Nga không phải là đối thủ của máy bay hiện đại của không quân Hoa Kỳ. Ông David Sui, một chuyên gia quân sự tại Đại học Tôn Dược Tiên ở Quảng Châu, nói rằng không như máy bay J-15 hiện đại hơn, máy bay J-11 chỉ có thể được sử dụng để bảo vệ 7 hòn đảo mà Trung Quốc mới lắp lên trong Biển Đông, nhưng không đủ khả năng để chống chọi với các chiến đấu cơ F-22 và F-35 mà Hoa Kỳ đang sử dụng. Ông Sui nói Bắc Kinh biết rằng nếu họ dùng vũ lực để tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Trong một dấu hiệu khác cho thấy là cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã được quốc tế hóa, tờ The Diplomat hôm nay đăng lên mạng một bài báo mang tựa đề Biển Đông cần tới Nam Triều Tiên. Bài báo phân tích vì sao Seoul không thể khoanh tay đứng yên trước tình hình Biển Đông được nữa. Tác giả bài viết nói rằng các giới chức Mỹ mới đây kêu gọi Nam Triều Tiên hãy đóng một vai trò trong Biển Đông dựa trên lập luận là Nam Triều Tiên có quyền lợi gắn liền với khu vực này. Và đây là một cơ hội cũng như là một nghĩa vụ của Seoul phải đóng góp để duy trì ổn định khu vực, chống đối những hành động dùng sức mạnh quân sự để giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Việt Nam xác nhận miễn visa cho công dân Anh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuần trước đã ký một quyết định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của 5 nước Âu Châu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Trang mạng chuyên về du lịch ttrweekly.com tường thuật rằng chính sách miễn visa áp dụng đối với các công dân Đức, Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Các du khách đến từ các nước vừa nêu sẽ được phép lưu lại Việt Nam tới 15 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh. Hiện nay Việt Nam đã áp dụng lệnh miễn visa cho 8 nước, trong đó có Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga và Belarus. Ngoài ra Việt Nam cũng cho phép công dân của 9 nước hội viên ASEAN được du hành tới Việt Nam mà không cần visa. Quyết định này đã được đưa ra vào lúc ngành du lịch Việt Nam đã giảm sút mạnh trong 12 tháng liên tiếp. Báo The Telegraph của Anh tường thuật rằng lệnh miễn visa sẽ có hiệu lực trong một năm từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 30 tháng 6 năm 2016. Nhưng theo trang mạng về du lịch TTR Weekly, có nhiều dấu hiệu cho thấy là lệnh miễn visa có thể được gia hạn một khi có bằng chứng là biện pháp này có ích lợi cho nền kinh tế cũng như cho ngành du lịch Việt Nam. Mỹ yêu cầu Việt Nam giảm nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Nhằm mục đích nâng đỡ các nhà xuất cảng Mỹ, Hoa Kỳ yêu cầu các nước gia nhập khu vực thương mại Thái Bình Dương hãy giảm thiểu hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Báo The Wall Street Journal nói rằng đây là một đề nghị sẽ gặp sự kháng cự của các doanh nghiệp và các giới chức, cho rằng làm như vậy sẽ gây gián đoạn cho các đường dây tiếp tế của họ. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ thông qua luật pháp trao thêm quyền cho Tổng thống Obama để thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Muốn được thông qua, các nhà thương thuyết thương mại Mỹ đòi Việt Nam, một nước xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới, phải giảm bớt sự lệ thuộc vào vải sợi do Trung Quốc sản xuất, bởi vì nước này không phải là một đối tác trong Hiệp định TPP. Mặc dù sản xuất chế tạo để tạo những thị trường mới tại Việt Nam cho ngành công nghiệp vải sợi Mỹ là ngành mướn tới khoảng 250.000 công nhân Mỹ với trị giá hàng xuất khẩu lên tới 20 tỷ đô la năm ngoái. Như vậy, thay vì Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải xoay sang nhập vải sợi từ Hoa Kỳ và Mexico là một đối tác khác trong Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp các tin quốc tế. Thưa quý vị, văn phòng của Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng việc Mỹ nghe lén điện thoại của ông và hai người tiền nhiệm theo cáo giác là không thể chấp nhận và Pháp sẽ không dung thứ cho bất cứ điều gì đe dọa tới an ninh của mình. Ông Hollande đã phổ biến công thông cáo đó ngày hôm nay sau cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng để bàn về việc những văn kiện do Wikileaks tiết lộ cho thấy là cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã nghe lén điện thoại của ba vị Tổng thống của Pháp. Các giới chức cho biết đại sứ Mỹ tại Pháp đã được triệu tới văn phòng Ngoại trưởng Laurent Fabius để thảo luận về vấn đề này. Những hồ sơ Wikileaks được đăng tải trên nhật báo Libération của Pháp và trang mạng điều tra Mediapart. Tính chất xác thực của những hồ sơ này chưa được xác nhận. Trong quá khứ, Tòa Bạch Ốc đã không trực tiếp trả lời câu hỏi là Mỹ có nghe lén điện thoại của ông Hollande và hai nhân vật tiền nhiệm của ông hay không, nhưng họ nhấn mạnh rằng họ không nhắm mục tiêu vào những hoạt động thông tin liên lạc của ông Hollande và sẽ không làm như vậy. Phát ngôn viên Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ned Price, nói rằng chính phủ Obama không thực hiện bất kỳ hoạt động theo dõi tình báo nước ngoài nào, trừ phi có một mục đích an ninh quốc gia chắc chắn và cụ thể. Một tiêu chuẩn mà ông nói là áp dụng cho cả các nhà lãnh đạo thế giới lẫn những công dân bình thường. Ông Price nói rằng chúng tôi làm việc chặt chẽ với Pháp về tất cả mọi vấn đề quan tâm quốc tế và Pháp là đối tác không thể không có. Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số dân chúng trên thế giới ủng hộ sự chuyển dịch quân sự của Mỹ sang Á Châu và chiến dịch quân sự do Mỹ lãnh đạo để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Đó là hai nỗ lực hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì kết quả thăm dò ý kiến công chúng ở 40 quốc gia cho thấy sự đánh giá tổng quát đối với nước Mỹ tiếp tục có tính chất tích cực. 69% dân chúng thế giới bày tỏ quan điểm tích cực đối với nước Mỹ. Các số liệu này có phần chắc sẽ được diễn giải như một sự thành công của chính phủ của Tổng thống Obama là người lên nắm quyền năm 2008 với sự hứa hẹn là sẽ cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên thế giới, một phần là bằng cách chấm dứt những hành động can thiệp quân sự ở Afghanistan và Iraq. Sau đó thì Tòa Bạch Ốc đã bị lôi kéo trở lại Trung Đông vì sự lớn mạnh nhanh chóng của những phần tử cực đoan Hồi giáo ở Iraq và Syria, là nơi mà Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch không kích và thực hiện những chương trình huấn luyện cho các lực lượng được xem là đồng minh. Phản ứng toàn cầu đối với chiến dịch này phần lớn là tích cực. Tổ chức Pew cho biết 62% dân chúng thế giới ủng hộ những hành động quân sự của Mỹ chống lại nhà nước Hồi giáo, trong lúc tỷ lệ phản đối chỉ có 24%. Cuộc cuộc thăm dò này cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Washington quyết định nâng cao ưu tiên quân sự của vùng Thái Bình Dương, là nơi có nhiều nước cảm thấy bị thách thức bởi sức mạnh kinh tế và quân sự mỗi ngày một tăng của Trung Quốc, cũng như những hành động hung hãn của Bắc Kinh. Nói chung thì 51% dân chúng thế giới ủng hộ việc Hoa Kỳ gia tăng nguồn lực quân sự ở Á Châu, trong lúc tỷ lệ phản đối là 34%. Sự ủng hộ cho chiến lược xoay trục Á Châu đặc biệt cao tại Philippines, Việt Nam và Nhật Bản là những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. Mặt khác thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ thôi đe dọa truy tố những gia đình tìm cách điều đình với những kẻ bắt con tin người Mỹ ở nước ngoài hoặc trả tiền chuộc để người thân của họ được thả. Theo dữ liệu thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay sẽ nới lỏng chính sách khi ông trình bày kết quả cuộc duyệt xét về những quy định hướng dẫn về vấn đề con tin tại Tòa Bạch Ốc cùng với một số gia đình con tin. Cuộc duyệt xét kéo dài 6 tháng đã được thực hiện sau khi chính phủ Obama bị đả kích dữ dội bởi thân nhân của một số nạn nhân. Những người này nói rằng họ bị đe dọa là sẽ bị truy tố nếu họ tìm cách kiếm tiền để trả tiền chuộc. Các giới chức Mỹ nói rằng biện pháp hành chính mới sẽ cải thiện sự phối hợp và liên lạc với các gia đình con tin và giúp đỡ trong việc tiếp xúc với những kẻ bắt cóc để con tin được an toàn trở về. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest hôm thứ Ba nói rằng Tổng thống Obama sẽ không thay đổi sự cấm chỉ đối với việc nhượng bộ những kẻ bắt cóc. Một số con tin người Mỹ đã bị sát hại trong năm vừa qua ở Trung Đông, trong đó có một số người bị phiến quân của nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Không giống như một số đồng minh Âu Châu, Hoa Kỳ khăng khăng cho rằng họ sẽ không nhượng bộ trước những kẻ bắt cóc con tin và có một chiến lược nghiêm khắc là không trả tiền chuộc. Washington nói rằng trả tiền chuộc chẳng những giúp cho những phần tử hiếu chiến có thêm tiền mà còn khuyến khích bọn chúng thực hiện thêm nhiệm vụ bắt cóc. Mặc dù vậy, giới hữu trách Mỹ hồi năm ngoái đã thả 5 tù nhân Taliban bị giam ở vịnh Guantanamo để đổi lấy tự do cho một quân nhân Mỹ bị Taliban giam giữ ở Afghanistan trong 5 năm.
Cơ quan lập pháp bang South Carolina đồng ý thảo luận về việc nên hay không nên dỡ bỏ lá cờ của Liên minh miền Nam thời nội chiến ra khỏi khuôn viên tòa nhà lập pháp của bang sau lời kêu gọi của Thống đốc Nikki Haley. Phát ngôn nhân Jay Lucas tuyên bố.
It is clear that a majority believes a conversation should begin.
Rõ ràng đa số cho rằng nên bắt đầu một cuộc thảo luận và đại nghị viện của tiểu bang nên bàn về việc đặt lá cờ của binh đoàn Liên minh miền Nam trong khuôn viên tòa nhà nghị trường. Tôi hiện diện trước mặt quý vị ngày hôm nay cùng với tu chính cho bản nghị quyết vô hạn định. Điều luật này không đòi hỏi cần phải có bất kỳ hành động cân nhắc nào đối với lá cờ của Liên minh miền Nam, nhưng là bước cần thiết đầu tiên để khởi sự tiến trình tranh luận.
Trong khi các nhà lập pháp biểu quyết về nghị quyết vừa kể, hàng trăm người tụ tập trong khuôn viên tòa nhà lập pháp của tiểu bang ở Columbia yêu cầu các nhà làm luật thôi không cho trưng bày trước công chúng lá cờ mà họ gọi là biểu tượng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình trạng nô lệ. Một người biểu tình ủng hộ việc dỡ bỏ lá cờ, tên Ruth Dombrowski, phát biểu.
Now we have a voice for progression and love.
Bà nói, bây giờ chúng tôi có tiếng nói cho sự tiến bộ và tình thương yêu, và chúng tôi cố gắng ngăn chặn các hình thức phân biệt màu da trong tiểu bang của chúng tôi, và tôi muốn tham gia cùng tiếng nói đó. Tiếng nói của chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa, vì tiếng nói của sự thù ghét đã lấn át trong bang này đã lâu quá rồi. Nhưng những cư dân khác ở South Carolina muốn giữ lại lá cờ thì cho rằng đó là một sự ngộ nhận về ý nghĩa biểu tượng của lá cờ. Một người trong số này phát biểu.
Đó là biểu tượng lịch sử và di sản của chúng ta, và đáng tiếc là người ta coi nó là biểu tượng của sự thù hận. Đó là quan điểm của họ thôi.
Dylan Roof, tay súng trẻ tuổi, da trắng, bị cáo buộc sát hại 9 người Mỹ gốc Phi trong tuần rồi, bên trong một nhà thờ ở Charleston, tự thú là một người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Thanh niên này có một bức hình chụp cảnh ôm lá cờ của Liên minh miền Nam. Vụ thảm sát khiến nhiều tiểu bang khác ở miền Nam như Virginia, Tennessee và Mississippi cũng lên tiếng kêu gọi tháo dỡ lá cờ cùng các biểu tượng khác trong thời nội chiến ra khỏi các bảng hiệu và các cơ sở chính thống. Các cửa hàng bán lẻ lớn nhất của Mỹ như Sears, Kmart và Walmart thông báo là sẽ không bày bán các sản phẩm liên quan tới lá cờ này nữa. Lá cờ được xem là biểu tượng chính thức của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ, nhóm các bang ở miền Nam có nô lệ, ly khai vào năm 1861 và tiến hành một cuộc chiến đòi độc lập kéo dài 4 năm nhưng thất bại. Lá cờ vẫn là biểu tượng của một miền Nam ly khai mang tính chất phân biệt chủng tộc, cả trước và trong thời gian diễn ra phong trào đấu tranh dân quyền của thập niên 50 và 60. Lá cờ này được treo trên đỉnh tòa nhà Quốc hội bang South Carolina từ năm 1962 cho tới khi được dời sang khu đài tưởng niệm nội chiến vào năm 2000. Những người phản đối cho rằng lá cờ thoạt tiên được dựng lên ở tòa nhà Quốc hội để thách thức sự hòa hợp chủng tộc.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter ngày hôm nay sẽ họp tại Brussels với các vị tương nhiệm trong Liên minh NATO để bàn về những kế hoạch ứng phó với những hành động của Nga ở Ukraine. Ông Carter đang thực hiện chuyến công du Âu Châu một tuần lễ để bàn về sự hợp tác Hoa Kỳ-Âu Châu trong lúc đối mặt với tình hình có nhiều thay đổi liên quan tới Nga, là nước bị tố cáo cung cấp những hỗ trợ trực tiếp cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Moscow phủ nhận tố cáo cho rằng họ cung cấp binh sĩ và vũ khí cho phiến quân. Hôm nay là ngày đầu tiên của hai ngày thảo luận giữa ông Carter với các vị bộ trưởng trong khối NATO. Trong phát biểu ngày hôm qua tại thủ đô Tallinn của Estonia, người đứng đầu ngũ giác đài nói rằng Tây Phương không muốn trở thành kẻ thù của Nga, nhưng sẽ tự vệ trong trường hợp cần thiết. Hungary cho biết họ sẽ tạm ngưng thủ tục xét đơn xin tị nạn của những người nộp đơn ở nước họ vì làn sóng người tị nạn đã làm cho cơ sở hạ tầng của họ bị quá tải. Một phát ngôn viên chính phủ loan báo hồi tối thứ Ba rằng Hungary đã thông báo cho các đối tác trong Liên minh Âu Châu về sự tạm ngưng này. Vì hành động đó đi ngược với các quy định của EU, hiện chưa rõ là các thành viên khác trong khối này sẽ phản ứng như thế nào. Loan báo của Hungary đề cập tới một thỏa thuận giữa các nước hội viên Liên hiệp Âu Châu là người xin tị nạn có thể du hành tự do bên trong Liên hiệp, nhưng họ phải dựa vào nước mà họ nhập cảnh lần đầu để làm thủ tục. Hungary cùng với Hy Lạp và Italy bị khốn đốn vì sự tăng mạnh của số người xin tị nạn trong năm qua. Tại Trung Đông, thì lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trong bài diễn văn hồi tối thứ Ba là Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế dài hạn nào đối với chương trình hạt nhân của nước ông, trong lúc các nhà thương thuyết của Iran cùng với 6 cường quốc thế giới đối mặt với thời hạn chót để đạt được một hiệp ước toàn diện. Đôi bên hiện đang điều đình về những chi tiết của một kế hoạch nhằm thu hẹp quy mô của chương trình hạt nhân Iran trong vòng 10 năm để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài đã gây khốn đốn cho kinh tế Iran. 30 tháng 6 là thời hạn chót mà đôi bên đã tự ấn định sau khi đạt được một hiệp định khung hồi đầu tháng 4. Ayatollah Ali Khamenei nói rằng những sự hạn chế kéo dài 10 năm hay 12 năm là không thể chấp nhận. Ông cũng lặp lại rằng Iran sẽ không cho phép các thanh sát viên quốc tế đến các địa điểm quân sự như một phần của chương trình nhằm kiểm chứng sự tuân hành của Iran. Tại Á Châu, thì các giới chức Hồng Kông đã tháo dỡ các trại biểu tình cuối cùng của vụ xuống đường rầm rộ hồi năm ngoái nhằm thúc đẩy cải cách dân chủ ở đặc khu hành chính của Trung Quốc, nhưng không thành công. Những người biểu tình ngày hôm nay đã không kháng cự khi nhà chức trách dẹp bỏ những căn lều, biểu ngữ và những vật dụng khác của họ tại một nơi bên ngoài trụ sở Viện Lập pháp. Vào lúc cao điểm của phong trào phản kháng bắt đầu hồi tháng 9 năm ngoái, thì hàng vạn người biểu tình đã xuống đường để đòi thay đổi cách thức bầu chọn trưởng quan hành chính. Sau một cố gắng bất thành của cảnh sát để giải tán cuộc biểu tình bằng lựu đạn cay và súng xịt hơi cay, giới hữu trách đã cho phép người biểu tình ở lại những lều trại trên đường phố, nhưng rốt cuộc họ đã tháo dỡ hầu hết những địa điểm đó hồi tháng 12.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.